Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ phía Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, thứ sáu, ngày mùng 3 tháng 11 năm 2017 gồm có: Suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày những nét chính của hội nghị quốc tế giữa giáo hội và các nhà hoạt động chính trị diễn ra tại Roma. Tiếp theo đó là các tiết mục: Giáo lý Hội Thánh Công Giáo, Hành trình với lời Chúa và Phúc cầu nguyện. Trước hết, để bắt đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Trích Phúc Âm theo Thánh Luca, chương 14, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, vào một ngày Sa-bát, Chúa Giê-xu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dò xét người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thủy thủng ở trước mặt người. Chúa Giê-xu lên tiếng hỏi các luật sĩ và biệt phái rằng, trong ngày Sa-bát có được phép chữa bệnh không? Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ người kéo kẻ ấy lại và chữa lành, rồi cho về. Đoạn người bảo các ông rằng, trong ngày Sa-bát, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao? Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy. Quý vị và các bạn thân mến, một hãng tin quốc tế đã loan tin về câu chuyện xảy ra tại thành phố Los Angeles bên Hoa Kỳ như sau. Một người đàn ông đã cố gắng hết sức để ngăn cản một người đàn bà đang đứng trên một cây cầu, có ý định nhảy xuống sông tự tử. Sau một hồi lâu giằng co và khuyên nhủ, người đàn ông kia đã thành công. Ông ta đã thuyết phục được người đàn bà bỏ ý định tự tử. Khách qua cầu hay biết sự việc đều tỏ ra hết sức thán phục tấm lòng hào hiệp của người đàn ông vô danh ấy. Nhưng đang lúc người đàn bà ngồi nghỉ mệt, thì chính người đàn ông ấy đã bất ngờ giật chiếc giỏ xách tay của người đàn bà, rồi chạy biến mất vào trong ngõ hẻm. Thì ra, lý do chính khiến người đàn ông ấy đã ra tay hào hiệp giúp đỡ người đàn bà chính là cái giỏ sách của bà ta. Cái lý do xấu xa này đã được che đậy bằng một lớp vỏ tuyệt đẹp, đó là lòng hào hiệp. Trường hợp này cũng tương tự với trường hợp của những người biệt phái thời Chúa Giê-xu. Thái độ vô cảm, thiếu bác ái của họ đối với những đau khổ của người khác đã được che đậy bằng giới luật giữ ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu đã vạch rõ ra cho họ thấy sự giả hình của họ bằng cách Ngài đặt cho họ câu hỏi. Trong ngày Sa-bát, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà lại không lập tức kéo nó lên sao? Nếu một con vật mà còn được đối xử như thế, thì tại sao con người lại không được đối xử bằng con vật? Tại sao những người biệt phái lại bắt bẻ Chúa về việc Ngài cứu chữa những người đau khổ bệnh tật trong ngày Sa-bát? Qua bài phúc âm hôm nay, Chúa dạy chúng ta không chỉ biết giữ luật, sống sạch tội mà còn biết mở lòng ra đến với cả những người đang đau khổ. Bên cạnh chúng ta còn có biết bao nhiêu người đang nghèo túng hay đang khủng hoảng vì những cơn đau bệnh hiểm nghèo. Đặc biệt, bên cạnh chúng ta vẫn còn đó biết bao nhiêu người đang sa vào con đường tội lỗi, không nhận biết Chúa, sống xa Chúa, họ đang đau bệnh về đời sống thiêng liêng, cũng đang rất cần sự dạy dỗ, chia sẻ và lời cầu nguyện của mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con một tâm hồn cao thượng và quảng đại, để chúng con biết cảm thông và giúp đỡ anh chị em chúng con. Và nhờ đó, chúng con thấy cuộc đời này thật ý nghĩa và hạnh phúc. Amen.
Mình yêu như Chúa yêu, học yêu như Chúa yêu, để làm cuộc sống thêm tinh thần ái, thêm tươi đẹp hơn. Để yêu như Chúa yêu, hãy học Kinh Thánh thôi, nơi chỉ cho biết những điều cần thiết cho ta yêu người. Yêu người như Chúa yêu, công thù công oán ai, không hề chơi xấu ai bao giờ. Yêu người như Chúa yêu, không hề ghen ghét ai, không hề nói xấu ai một tiếng. Yêu người như Chúa yêu, không ngại chi khó khăn, ân cần thương tiếng ai đau buồn. Yêu người như Chúa yêu, chân thành luôn thứ tha, những người gây đớn đau cho mình. Mình yêu như Chúa yêu, học yêu như Chúa yêu, để làm cuộc sống thêm tinh thần ái, thêm tươi đẹp. Cho biết những điều cần thiết cho ta yêu người. Yêu người như Chúa yêu, không thù không oán ai, không hề chơi xấu ai bao giờ. Yêu người như Chúa yêu, không hề ghen ghét ai, không hề nói xấu ai một tiếng. Yêu người như Chúa yêu, không ngại chi khó khăn, ân cần thương tiếng ai đau.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Anh Quốc. Tuyên ngôn của các giám mục Anh Quốc nhân 50 năm đạo luật phá thai ra đời. Không ai buộc phải hành động ngược lại với lương tâm của mình về việc phá thai. Đó là tuyên bố của các giám mục Anh Quốc trong tuyên ngôn ghi dấu 50 năm đạo luật phá thai ra đời. Các giám mục Anh phát biểu như sau. Nhiều chuyên gia đối diện với thách thức tôn trọng lương tâm chống phá thai. Một lương tâm đã và đang bị xói mòn. Lương tâm cá nhân là bất khả xâm phạm, và không ai bị buộc phải hành động chống lại lương tâm hiểu biết đúng đắn về những vấn đề này của mình. Than phiền về 200.000 ca phá thai trong năm 2015, các giám mục Anh Quốc cho biết, các ngài đang tìm cách thay đổi tâm trí về sự tốt lành của trẻ em trong bụng mẹ và sự chăm sóc cho các bà mẹ mang thai. Các giám mục khẳng định rằng mỗi ca phá thai đều là một thảm kịch, và ít người xem việc phá thai là giải pháp mong muốn hay tốt nhất cho việc mang thai. Các ngài viết, khi việc phá thai là điều được người phụ nữ chọn, lòng thương xót không ngừng của Thiên Chúa và lời hứa tha thứ qua bí tích hòa giải luôn có thể. Luôn luôn có một đường hướng về mối liên hệ sâu xa hơn với Thiên Chúa và Giáo hội, như các Đức Giáo Hoàng cuối cùng đã nhấn mạnh, và điều đó có thể chữa lành mà mang lại bình an. Các giám mục Anh còn mời gọi hiểu biết về giá trị nội tại và phẩm giá của sự sống con người trong lòng mẹ, sự bảo vệ tốt hơn các thai nhi có dấu hiệu khuyết tật, và giáo dục thêm về trách nhiệm luân lý về tính dục và ý nghĩa của cách diễn tả tính dục trong hôn nhân. Các ngài cũng khen ngợi những bà mẹ tiếp tục mang thai trong những tình cảnh khó khăn và khen ngợi các chính trị gia đã tìm cách cải cách luật lệ tốt hơn để bảo vệ sự sống của các bào thai. Các đức giám mục Anh Quốc cũng nói về quyết định phá thai do bị ảnh hưởng bởi các yếu tố như mối đe dọa sức khỏe thể lý và tâm lý. Không biết làm thế nào khi mang thai. Sự cô đơn và bị áp lực hoặc thiếu sự trợ giúp. Các thai nhi bị chẩn đoán dị tật và nhiều lý do hơn nữa. Các ngài nói về hậu quả của việc phá thai không chỉ trên người mẹ mà cả người cha nữa. Đặc biệt, các giám mục Anh quan tâm đến việc luật pháp Anh Quốc cho phép phá thai, loại bỏ thai nhi bị khuyết tật khi được sinh ra, hoàn toàn trái ngược với việc bảo vệ và tôn trọng dành cho những người bị khuyết tật sau khi sinh ra. Các ngài hy vọng, khi nhận thấy thành quả của các vận động viên khuyết tật, mọi người nhận ra sự trỗi vượt và cố gắng của người khuyết tật khi họ sử dụng tài năng của họ hết sức. Các đức cha cũng hy vọng rằng những suy tư và kiên trì trong cách thức tiếp cận thai nhi bị khuyết tật sẽ đưa đến sự thay đổi trong cách hiểu biết và luật mới sẽ bảo vệ hơn các thai nhi này. Sau hết, các đức giám mục Anh Quốc nhận thấy có sự suy mòn lòng tôn trọng dành cho những người mà lương tâm họ chống lại phá thai, và các ngài bày tỏ lo âu về khả năng các dược sĩ không còn quyền từ chối cho thuốc phá thai nếu nó trái với lương tâm hay tôn giáo của mình. Các ngài kêu gọi, trong dịp kỷ niệm 50 năm này, cần có thảo luận mới để thay đổi thái độ đối với sự sống con người ở trong bụng mẹ, để thúc đẩy việc chọn lựa tốt và chân thực, và để bảo vệ cũng như chăm sóc cho các bà mẹ và con cái của họ. Là những người công giáo, chúng tôi kêu gọi rằng, trên khắp đất nước của chúng ta, cầu nguyện và ăn chay được sử dụng để bảo vệ cuộc sống con người, đặc biệt là sự sống trong bụng mẹ, cho tất cả các bà mẹ tương lai, cho những người cha và các gia đình.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha chủ sự kinh truyền tin đại lễ các thánh nam nữ. Trong buổi đọc kinh truyền tin với 20.000 tín hữu, trưa ngày lễ các thánh mùng 1 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã giải thích thế nào là thánh nhân và mời gọi các tín hữu sống tinh thần các mối phúc thật. Đức Thánh Cha nói, các thánh không phải là những kiểu mẫu hoàn hảo, nhưng là những người được Thiên Chúa chiếu qua. Chúng ta có thể ví các vị như những tấm kiến ở nhà thờ, để cho ánh sáng chiếu qua với nhiều màu sắc khác nhau. Các thánh là những người anh chị em của chúng ta, đã đón nhận ánh sáng của Thiên Chúa trong tâm hồn, và đã truyền lại cho thế giới, mỗi người theo sắc thái riêng. Nhưng tất cả đều trong sáng, đã chiến đấu để loại bỏ những vết nhơ và những tối tăm của tội lỗi, để cho ánh sáng dịu dàng của Thiên Chúa chiếu qua. Đó chính là mục đích của cuộc sống và cho chúng ta. Đức Thánh Cha cũng quảng diễn ý nghĩa bài tin mừng ngày lễ các thánh về các mối phúc và khẳng định rằng hạnh phúc không hệ tại sở hữu cái gì hoặc trở thành một nhân vật nào. Không phải vậy. Hạnh phúc chân thực là ở với Chúa và sống bằng tình yêu. Các mối phúc không đòi phải có những cử chỉ lừng lẫy, không phải dành cho các siêu nhân, nhưng cho những người sống những thử thách và cơ cực hàng ngày. Các thánh cũng vậy. Như mọi người, các vị hít thở không khí ô nhiễm của sự ác trong thế giới. Nhưng trên đường đi, các vị không bao giờ mất hút con đường Chúa Giêsu đã vạch ra, đã chỉ dẫn trong các mối phúc, là bản đồ của đời sống Kitô. Đức Thánh Cha trích dẫn lời sách Khải Huyền. Phúc cho những người chết trong Chúa, và nhắc nhở các tín hữu về ngày lễ các linh hồn, ngày mà chúng ta được mời gọi đồng hành với những người quá cố của chúng ta trong kinh nguyện, để họ được hưởng hạnh phúc mãi mãi bên Chúa. Chúng ta cũng hãy nhớ đến những người thân yêu của chúng ta với tâm tình biết ơn và cầu nguyện cho họ. Kể đó, trong phần chào thăm các tín hữu sau khi ban phép lành, Đức Thánh Cha mạnh mẽ lên án các vụ khủng bố đẫm máu gần đây tại Somalia, Afghanistan, và hôm 31 tháng 10 vừa qua, tại New York, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha nói, trong khi lên án những hành vi bạo lực ấy, tôi cầu nguyện cho những người đã chết, những người bị thương, và thân nhân họ. Chúng ta hãy cầu xin Chúa hoán cải tâm hồn những kẻ khủng bố, và giải thoát thế giới khỏi oán thù, và sự điên rồ sát nhân, lạm dụng danh Thiên Chúa để gieo rắc chết chóc. Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên cuộc chạy đua lễ các thánh do Hội Don Bosco trên thế giới đề xướng để mang lại một chiều kích đại lễ bình dân cho ngày lễ kính các thánh. Sau cùng, Đức Thánh Cha thông báo chiều mùng 2 tháng 11, Ngài sẽ viếng thăm Nghĩa trang quân đội Mỹ ở thành phố Nettuno và hố Aviatin gần Roma. Ngài nói, chiến tranh chỉ tạo nên các nghĩa trang và chết chóc. Chính vì thế, tôi muốn đưa ra một dấu hiệu trong lúc nhân loại chúng ta dường như quên bài học hoặc không muốn học bài học đó. Tôi xin anh chị em tháp tùng tôi bằng kinh nguyện trong hai giai đoạn tưởng niệm và cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh và bạo lực. Tin giáo phận Hưng Hóa. Khóa tập huấn truyền thông giáo tỉnh Hà Nội tại Lào Cai năm 2017. Từ ngày 27 đến 28 tháng 10 vừa qua, giáo xứ Lào Cai, giáo phận Hưng Hóa, hân hoan chào đón 38 thành viên ban truyền thông đến từ 8 giáo phận trong giáo tỉnh Hà Nội về tham dự ngày gặp mặt và khóa tập huấn truyền thông với chuyên đề tạo app và làm video trên điện thoại thông minh. Khóa học do các chuyên viên đến từ Philippines hướng dẫn. Hiện diện trong ngày gặp mặt và khóa học còn có cha Giuse Vũ Hữu Hiền, Tổng thư ký Ủy ban Truyền thông Xã hội, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam. Ngay từ chiều 26 tháng 10, các thành viên ban truyền thông của các giáo phận Thái Bình, Vinh, Thanh Hóa, Phát Diệm, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh và Hưng Hóa đã có mặt tại giáo xứ Lào Cai. Vào lúc 8 giờ sáng, ngày 27 tháng 10, khóa tập huấn, tạo app và làm video trên điện thoại thông minh chính thức được khai mạc tại Hội trường Giáo xứ Lào Cai. Trong lời phát biểu khai mạc khóa học, cha Giuse Nguyễn Văn Thành, trưởng ban truyền thông của giáo phận Hưng Hóa, đã nói lên thao thức thúc đẩy, mở rộng và nâng cao chất lượng của công tác truyền thông, nhằm góp phần tích cực trong công cuộc truyền rao tin mừng cho thế giới hôm nay. Với tâm tư thao thức của những người đam mê công tác truyền thông và nhiệt huyết của những nhà truyền giáo, các chuyên viên đến từ Philippines đã tận tình hướng dẫn cho các học viên biết cách tạo app cho website riêng của mỗi giáo phận và sử dụng hữu ích app này trên điện thoại thông minh, có kết nối Internet. Ngoài ra, các giảng viên cũng chia sẻ kinh nghiệm để làm sao có thể kể được một câu chuyện đầy cảm xúc qua một video clip ngắn mà tạo được sự ảnh hưởng và chạm được tới khán giả. Một video clip chỉ dài một phút nhưng có thể tạo được một sự tác động, làm lay động trái tim người xem. Để mỗi video đó đều trở nên một sứ điệp tin mừng. Ngày thứ nhất kết thúc tốt đẹp với thánh lễ đồng tế vào lúc 19:30 với sự hiện diện của quý cha trong ban truyền thông của các giáo phận và các tham dự viên, cùng quý ông bà, anh chị em trong cộng đoàn giáo xứ Lào Cai. Thánh lễ do cha Giuse Vũ Hữu Hiền, Tổng thư ký Ủy ban Truyền thông Xã hội chủ tế. Ngày thứ hai cũng là ngày cuối của khóa học. Các học viên được hướng dẫn và thực tập cách làm video một phút với các phần mềm dành cho điện thoại thông minh. Trước khi thực tập quay và biên tập thành một video hoàn chỉnh, các học viên được hóa thân mình trong vai một người kể chuyện. Những câu chuyện thật mà người kể đã từng chứng kiến hay trải qua. Ngày thứ hai kết thúc với thánh lễ bế mạc khóa học vào lúc 15 giờ do cha Giuse Nguyễn Văn Thành chủ tế. Đồng tế trong thánh lễ có quý cha trong ban truyền thông của các giáo phận và quý thầy phó tế. Tham dự thánh lễ còn có quý học viên và cộng đoàn giáo xứ Lào Cai. Trước khi kết thúc thánh lễ, cha Vicente Phạm Văn Thượng, trưởng ban truyền thông giáo phận Thái Bình, đại diện cho khóa học, có lời cảm ơn quý giảng viên, cha xứ Lào Cai, cộng đoàn giáo xứ Lào Cai, quý ân nhân và tất cả quý tham dự viên của khóa học. Hy vọng với sự nỗ lực cố gắng cũng như những kiến thức đã thu lượm được trong khóa học này sẽ giúp các thành viên ban truyền thông của các giáo phận hoạt động tích cực hơn, hiệu quả hơn, mở rộng hơn và chất lượng hơn để góp phần tích cực trong công cuộc truyền giáo, giới thiệu tin mừng của Chúa cho hết mọi người. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do Phương Đông phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 vừa qua, tại Roma, Ủy ban các hội đồng giám mục trong Liên minh châu Âu đã tổ chức hội nghị quốc tế giữa giáo hội và các nhà hoạt động chính trị. Hội nghị này có chủ đề là xem xét lại châu Âu, đóng góp của Kitô giáo cho tương lai của dự phóng về châu Âu. Theo thông cáo báo chí, tham dự hội nghị này có khoảng 350 người, gồm 28 phái đoàn của tất cả các nước trong Liên minh châu Âu. Trong đó có các chính trị gia cấp cao của EU, các hồng y, các giám mục, linh mục, đại sứ, các học giả, đại diện của các tổ chức và nhiều phong trào công giáo và các hệ phái Kitô giáo. Đến tham dự hội nghị lúc 17:30 thứ Bảy, ngày 28 tháng 10, Đức Giáo hoàng Francisco đã đọc một bài diễn văn khá dài. Đây là diễn văn lớn thứ năm của Ngài về châu Âu. Mở đầu bài diễn văn, Đức Giáo hoàng nói rằng, thật là ý nghĩa khi hội nghị này trước hết muốn làm một cuộc đối thoại trong tinh thần thảo luận tự do và cởi mở, để làm phong phú lẫn nhau và để làm sáng tỏ con đường tương lai của châu Âu. Đó là con đường mà tất cả chúng ta được kêu gọi cùng đi với nhau để vượt qua cuộc khủng hoảng mà chúng ta đang phải đối mặt và trước những thách đố đang chờ đợi chúng ta. Khởi đi từ hình ảnh của Thánh Benedicto, bổn mạng của châu Âu, Đức Giáo hoàng nói, Thánh Benedicto không quan tâm đến vị trí xã hội, sự giàu có hay quyền lực của một người. Ngài căn cứ vào bản tính chung của mỗi con người, vốn luôn yêu mến sự sống và muốn sống hạnh phúc, dù họ ở trong hoàn cảnh nào. Đối với Thánh Benedicto, điều quan trọng không phải là nhiệm vụ, nhưng là những con người, không phải là tính từ, mà là danh từ. Đây là một trong những giá trị cơ bản mà Kitô giáo mang lại. Ý thức rằng con người được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nguyên tắc này dẫn đến việc xây dựng các tu viện, để rồi trở thành cái nôi của con người, của văn hóa, của sự phục hưng tôn giáo và kinh tế của lục địa này. Từ đó, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh đến hai đóng góp chính mà Kitô giáo cống hiến cho châu Âu. và có thể trong tương lai nữa. Thứ nhất, và có lẽ là sự đóng góp lớn lao nhất của Kitô giáo đối với châu Âu là nhắc cho châu Âu nhớ rằng châu Âu không phải là một tập hợp các con số hay các tổ chức, nhưng được làm nên từ những con người. Tiếp theo, nhìn nhận người khác trước hết là một con người, nghĩa là đề cao điều liên kết tôi với người ấy. Sự kiện chúng ta là những con người nối kết chúng ta với người khác, làm cho chúng ta trở nên một cộng đồng. Vì thế, đóng góp thứ hai mà Kitô giáo có thể cống hiến cho tương lai của châu Âu là tái khám phá ý thức thuộc về một cộng đồng. Các Kitô hữu khám phá rằng, căn tính của họ trước hết có tính tương quan. Họ liên kết với người khác như những thành phần của một thân thể là hội thánh. Và mỗi người, với căn tính độc đáo và tài năng của mình, sẵn sàng chia sẻ vào công việc chung là xây dựng thân thể ấy. Và gia đình, như một cộng đoàn đầu tiên, vẫn là nơi cơ bản nhất của khám phá này. Nó đa dạng ở nơi gia đình được đề cao và đồng thời hiểu được trong sự hiệp nhất. Gia đình là sự kết hợp hài hòa những khác biệt giữa người nam và người nữ. Sự kết hợp ấy càng xác thực và sâu xa hơn khi nó sinh sôi, có khả năng mở ra cho sự sống và cho người khác. Cũng vậy, một cộng đồng dân sự sẽ đầy sức sống nếu biết mở ra, nếu biết đón nhận sự đa dạng và tài năng của từng người, đồng thời nếu biết sản sinh sự sống mới, cũng như tạo ra phát triển việc làm đổi mới và văn hóa. Như thế, con người và cộng đồng là những nền tảng của châu Âu mà người Kitô hữu chúng ta muốn và có thể đóng góp vào việc xây dựng những nền tảng ấy. Những viên đá của tòa nhà này là đối thoại, hòa nhập, liên đới, phát triển và hòa bình. Trong phần cuối diễn văn, Đức Giáo Hoàng trích dẫn thư gửi Dionysus, một tài liệu có từ thời đầu của Kitô giáo, như sau. Linh hồn là gì đối với thể xác, thì người Kitô hữu đối với thế giới cũng như vậy. Thư gửi Dionysus 6. Và Đức Giáo Hoàng nói, lúc này, người Kitô hữu được kêu gọi mang lại cho châu Âu một linh hồn, thức tỉnh lương tâm của châu Âu, không phải để bành trướng, như thế là lôi kéo tín đồ, nhưng là để khuyến khích các tiến trình sẽ tạo ra những động lực mới trong xã hội. Đây đúng là điều mà Đức Phaolô thứ 6, không phải ngẫu nhiên, đã công bố Thánh Benedicto là bổn mạng của châu Âu. Thánh nhân không quan tâm đến việc bành trướng giữa một thế giới đang mất phương hướng và rối ren. Được đức tin nâng đỡ, Ngài đã nhìn xa hơn và từ một hang động nhỏ Subiaco, Ngài đã khai sinh một phong trào có sức lan tỏa và lôi cuốn, vẽ lại khuôn mặt của châu Âu. Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng dâng lời cầu nguyện. Xin Thánh Benedicto là sứ giả hòa bình, là người xây dựng sự hiệp nhất và bậc thầy của nền văn minh, cho chúng ta là những Kitô hữu của thời nay hiểu rõ rằng một niềm hy vọng vui tươi xuất phát từ đức tin có thể thay đổi thế giới ra sao. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày những nét chính của hội nghị quốc tế giữa giáo hội và các nhà hoạt động chính trị diễn ra tại Roma từ ngày 27 đến ngày 29 tháng 10 vừa qua với chủ đề xem xét lại châu Âu, đóng góp của Kitô giáo cho tương lai của dự phóng về châu Âu. Bản dịch Việt ngữ do Minh Đức thực hiện và được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Một thật sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, bài trước chúng ta đã tìm hiểu hôn nhân trong ý định của Thiên Chúa, hôn nhân trong tương quan với giao ước mới. Bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về việc cử hành bí tích hôn nhân và điều kiện chính yếu làm nên bí tích này. Trong nghi lễ Công giáo Latinh, từ sau Công đồng Vaticano thứ hai, hôn nhân giữa hai người Công giáo thường được cử hành trong thánh lễ. Vì các bí tích đều liên hệ với mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô. Trong nghi thức này, đôi hôn phối bày tỏ sự ưng thuận cam kết hiến thân cho nhau qua việc liên kết với Đức Kitô, đấng đã hiến mình vì hội thánh. Vì thế, hội thánh nhắn nhủ: xét như một hành vi bí tích để thánh hóa, hôn phối phải được cử hành thế nào để bí tích được thành sự xứng đáng và phát sinh hiệu quả. Chính vì vậy, hội thánh cũng khuyên nhủ đôi hôn phối nên lãnh nhận bí tích giao hòa trước để chuẩn bị cho việc cử hành bí tích hôn phối. Theo truyền thống Công giáo Latinh, chính đôi hôn phối là thừa tác viên của bí tích. Nói cách khác, đôi bạn cử hành bí tích hôn phối với nhau khi bày tỏ sự ưng thuận kết hôn trước mặt hội thánh. Linh mục hay phó tế chỉ đóng vai trò người đại diện hội thánh để chứng giám và chúc lành cho đôi hôn phối. Trong nghi lễ phụng vụ còn có nhiều lời nguyện chúc lành và xin ơn thánh thần cho đôi hôn nhân. Chúa Thánh Thần là dấu ấn hôn ước, là nguồn mạch tình yêu của họ, là sức mạnh giúp họ trung thành với nhau trọn đời. Sự ưng thuận kết hôn là yếu tố chính yếu làm cho bí tích được thành sự. Chính vì vậy, Hội Thánh quy định rằng người ký kết giao ước hôn nhân phải là một người nam và một người nữ đã rửa tội. Chính họ tự do để kết hôn và công khai bày tỏ sự ưng thuận kết hôn. Tự do có nghĩa là họ không bị ép buộc, không bị ngăn trở theo luật tự nhiên hay giáo luật. Sự ưng thuận là hành vi nhân linh, trong đó đôi vợ chồng cam kết tự hiến cho nhau và đón nhận nhau. Nói cách khác, hai người không bị cưỡng ép vì bạo lực, vì sợ hãi hay vì một nguyên nhân nào khác. Sự ưng thuận này được thể hiện trọn vẹn khi hai người nên một thân thể trong việc vợ chồng. Ngôn ngữ pháp lý gọi là hoàn hợp. Giáo hội cũng khẳng định, không có thể chế nhân loại nào có thể thay thế sự ưng thuận này. Vì thế, Hội Thánh cho rằng, việc hai người tự do bày tỏ sự ưng thuận kết hôn là yếu tố cần thiết và chính yếu làm nên hôn nhân Kitô giáo. Nói cách khác, thiếu sự tự do và ưng thuận này, bí tích hôn phối không thành sự. Cũng chính vì dựa trên những lập luận này, mà sau khi nhờ tòa án hôn phối duyệt xét đầy đủ, Hội Thánh có thể tuyên bố một hôn phối nào đó là vô hiệu. Nghĩa là, hôn nhân ấy trước đó đã không thành sự. Trong trường hợp này, hai người được tự do chia tay và có thể tiến tới một hôn ước khác. Tuy nhiên, theo luật tự nhiên, họ vẫn phải giữ những nghĩa vụ xuất phát từ sự ràng buộc trước đó, như nghĩa vụ liên quan tới con cái hay tài sản, vân vân. Trong nghi thức hôn phối, linh mục hay phó tế chứng giám nhân danh hội thánh nhận lời ưng thuận của đôi hôn nhân và chúc lành cho họ. Sự hiện diện của thừa tác viên và của những người làm chứng cho thấy hôn nhân có một vị trí nhất định trong đời sống của hội thánh. Hội thánh thường đòi buộc các tín hữu phải kết hôn theo nghi thức của hội thánh, nghĩa là phải có sự chuẩn bị trước đó và có việc cử hành nghi thức một cách hợp pháp. Quy định này có những lý do sau đây. Thứ nhất, vì hôn nhân là một bậc sống trong hội thánh, có những nghĩa vụ và quyền lợi giữa hai vợ chồng và nghĩa vụ đối với con cái. Thứ hai, vì bí tích hôn phối là một hành vi phụng vụ, do đó nên cử hành trong nghi thức phụng vụ công khai. Thứ ba, vì đây là một việc hệ trọng của đời người, cần phải có sự chắc chắn và buộc phải có những người làm chứng. Sau cùng, việc công khai bày tỏ sự ưng thuận kết hôn, bảo vệ giao ước hôn nhân và giúp đôi vợ chồng sống chung thủy với nhau trọn đời. Chính vì những lý do trên, việc chuẩn bị hôn phối là điều rất quan trọng, nhờ đó hôn ước có được nền tảng tự nhiên và siêu nhiên, vững chắc và lâu dài. Trong thực tế, mẫu gương và bài học của cha mẹ cũng như của các gia đình đi trước là bước chuẩn bị đầu tiên cho các đôi hôn phối. Giáo hội khuyến khích việc giáo dục thanh thiếu niên đúng thời, đúng lúc về phẩm giá, phận vụ và hành vi thể hiện tình yêu vợ chồng, nhất là trong chính khung cảnh gia đình. Nhờ đó, một khi đã được hướng dẫn kỹ lưỡng đến tuổi thích hợp, họ có thể tiến tới hôn nhân một cách đúng đắn. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là một vài chi tiết mang tính thực tiễn trong việc chuẩn bị cử hành bí tích hôn phối, cũng như về điều kiện chính yếu làm nên bí tích này, đó là sự ưng thuận và tự do kết hôn của hai người phối ngẫu. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ nói về hiệu quả, lợi ích và những ràng buộc của bí tích hôn phối. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Ngày xưa khi hoa nở miền Cana, khi đôi lứa y a chung đường, Chúa đã nâng ly rượu mừng, Ngài nâng ly rượu chúc hôn, Ngài say theo men của cuộc đời, Ngài chung vui với người vui, Ngài ban ơn thiêng nỗi tình người, Ngài thánh hoa đời lứa đôi. Nguyện xin Giêsu thương mến cho duyên tình mãi nở hoa. Nguyện xin Giêsu đến trong nhà cho đời hòa tiếng ca.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, Đức cha Phêrô đã giúp chúng ta tìm hiểu hai bài học trong sách Các Vua. Đó là sức mạnh của dân chúa và mối nguy hiểm của quyền lực của cải sắc dục. Hôm nay Ngài tiếp tục chia sẻ với chúng ta một bài học nữa, đó là chức năng ngôn sứ của mọi người trong sách Các Vua.
Và một điểm nữa, nó là trong sách Các Vua nhưng mà ta lại thấy xuất hiện khuôn mặt của những ngôn sứ lớn. Đó là ngôn sứ Elia và Elise. Hai khuôn mặt này nhắc nhớ cho mình về chức năng ngôn sứ. Hay có người vẫn thích gọi là tiên tri của Kitô hữu. Hai vị tiên tri là Elia và Elise. Chúng ta gọi là tiên tri theo cái nghĩa là biết trước, là báo trước. Và quả thật là Elia và Elise đã báo trước nhiều sự kiện cho dân chúng, phải không? Cho nên cũng đúng thế chứ. Nhưng mà sau này thì có nhiều vị đề nghị dịch là ngôn sứ, bởi vì muốn nhấn mạnh rằng cái vai trò của các ngài không chỉ là báo trước, mà vai trò chính của các ngài đó là những người được sai đi sứ để làm gì? Để nói ngôn lời của Chúa. Nói lời của Chúa. Và bài học mà khi ta đọc về Elia và Elise đó là ta thấy các ngài kiên quyết với niềm tin vào Chúa Giê-hô-va và tìm mọi cách để đưa dân trở về với Chúa. Ví dụ như câu chuyện cụ thể nhất mà đôi khi ngày hôm nay chúng ta thấy nó hơi quá đáng, đó là tiên tri Elia mà thách đấu với lại các thầy Ba-an, rồi cuối cùng chó đi tàu suốt ấy. Rồi mình đọc lại mình thấy nó quá đáng trong tinh thần đối thoại tôn giáo ngày hôm nay. Nhưng mà ta cần phải đặt mình vào trong bối cảnh thời bấy giờ và đọc được cái ý chính nó nằm ở chỗ này này. Đó là tiên tri Elia hết sức tha thiết trong cái việc là đưa dân Chúa trở về với Chúa. Không có cái chuyện khập khiễng, không có cái chuyện hài lòng. Anh dứt khoát theo Chúa là phải theo một Chúa mà thôi. Không có lơ mơ. Và ngài chấp nhận mọi đau khổ, đến nỗi mà cuối cùng là phải chạy trốn, bán sống, bán chết. Nhưng mà trung thành với sứ mạng cho đến cùng. Và khi ta đọc lại cuộc đời của các ngôn sứ như vậy đó, thì mình nhìn thấy trách nhiệm của mình ngày hôm nay cũng không có nhỏ đâu. Các anh chị đều biết rất rõ trên lý thuyết là khi ta chịu phép rửa tội thì mình được chia sẻ những chức năng của Chúa Giêsu Kitô là tư tế nè, ngôn sứ nè và vương đế. Trong ba cái chức năng đó thì có chức năng ngôn sứ. Thành thử ra khi mà mình đọc lại cuộc đời của các ngôn sứ trong sách các vua thì cũng là dịp để cho mình ý thức là chính mình cũng có cái vai trò, có trách nhiệm ngôn sứ đó. Có nghĩa là được Chúa sai đi để nói lời của Chúa. Nói cho con cái mình trong nhà. Nói cho những người mình quen biết. Nói cho những người mình gặp gỡ. Nói bằng lời nói và nói bằng cả đời sống của mình nữa. Ít nhất là một số cái điểm lớn chúng ta có thể rút ra được để việc học Thánh Kinh á, nó không chỉ là làm cho đầu của mình thêm hiểu biết, nhưng mà đồng thời nó phải giúp cho mình soi bóng chính đời sống đức tin của mình. Để làm sao đời sống đức tin đó nhờ việc học hỏi Thánh Kinh mỗi một ngày được lớn lên, được phát triển nhiều hơn. Thế tôi mời các anh chị lấy cuốn sách hát, có một bài quen lắm chúng ta hát với nhau như là một tâm tình phó thác dâng cho Chúa này, ở trang 62 ấy, tức là bài 89. Bài này quen lắm, có nhiều người không cần sách vẫn hát được. Mời một lời thiêng dâng Chúa cho ngài. Oh, nhanh lên, mạnh lên. Bàn tay con nâng lên cao, nâng Chúa em như mi mi, nâng Chúa cho xa thân con. Tay con dài Chúa ra con đi, sợ gì những đổi gian nguy. Đời con qua như mây bay, con tiến bước giữa thế giới, áo khăn sẽ mãi không vơi. Cho con một lần thấy Chúa trong con, nghe lời Chúa ru trong hồn. Tình yêu Thiên Chúa như hoa ngựa đi.
Khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với An Tôn trong những phút cầu nguyện.
Martino sinh ngày 9 tháng 12 năm 1579 tại thành phố Lima, nước Peru thuộc Nam Mỹ. Martino là kết quả của một cuộc hôn nhân không chính thức giữa ông Joan, một hiệp sĩ Tây Ban Nha, và bà Anna Velázquez, một phụ nữ da đen được giải phóng. Năm lên 15 tuổi, Martino xin mẹ dẫn đến tu viện mân côi của dòng Đa Minh tại Lima để xin đi tu. Cậu bé Martino đã trải qua 9 năm giúp việc trong tu viện. Năm 1603, khi đã 24 tuổi, sau khi mặc áo dòng và trải qua các giai đoạn đào tạo, Martino trở nên tu sĩ dòng Anh Em Giảng Thuyết. Và thầy đã sống cuộc đời tu sĩ rất đẹp lòng Chúa và vui lòng mọi người, bởi nếp sống đơn sơ, thanh bạch và đức tin phi thường. Ngày 3 tháng 11 năm 1639, trái tim của tu sĩ Martino đã ngừng đập. Từ ngày ấy, thầy không còn hiện diện trước mắt người trần nữa. Nhưng trong ánh sáng đức tin và với lòng yêu mến, tấm lòng vàng của thầy vẫn còn đập mãi những nhịp đập của tình yêu dành cho Chúa và cho tha nhân. Ngày 6 tháng 5 năm 1962, thầy Martino được ghi danh vào sổ các hiển thánh với danh hiệu Martino Bác Ái. Trong ngày kính nhớ Thánh Martino, xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe trích đoạn bài giảng của Đức Giáo Hoàng Gioan thứ 23 trong thánh lễ phong thánh tu sĩ Martino. Đức Gioan thứ 23 nói như sau: qua những mẫu gương trong đời sống, Thánh Martino chứng tỏ rằng chúng ta có thể đạt tới ơn cứu độ và sự thánh thiện bằng con đường mà Đức Giêsu Kitô đã vạch ra cho ta. Nghĩa là, trước tiên chúng ta phải yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, rồi yêu thương tha nhân như chính mình. Thánh nhân đã thâm tín rằng, Đức Giêsu Kitô đã chịu đau khổ vì ta, và trên thập giá, Người đã mang lấy tội ta trong chính thân xác Người. Vì thế, Thánh nhân đã đặc biệt yêu mến Đức Giêsu chịu đóng đinh, và khi chiêm niệm những đau khổ của Chúa, Thánh nhân không thể cầm được nước mắt. Người cũng đặc biệt yêu mến bí tích Thánh thể. Thông thường, người kín đáo trầu Thánh thể trong nhà tạm nhiều giờ liên tiếp và mong muốn được Thánh thể nuôi dưỡng càng nhiều càng hay. Rồi, vâng theo lời Thầy Chí Thánh, Thánh Martino đối xử với anh em bằng tất cả đức ái, một đức ái phát xuất từ trái tim không phai nhòa và một tâm hồn khiêm nhu. Thánh nhân yêu mến người khác vì người thực sự coi họ là con cái Thiên Chúa và là anh em của mình. Hơn thế nữa, người còn yêu họ hơn mình. Thánh nhân sửa lỗi cho người khác và tha thứ những sỉ nhục cay đắng nhất. Người xác tín rằng, do tội đã phạm, mình còn đáng phải chịu những hình phạt nặng nề hơn nữa. Người hăng say cố công dẫn đưa tội nhân về đàng ngay. Người ân cần trợ giúp người đau yếu, cung cấp cho người thiếu thốn của ăn, áo mặc, thuốc men. Với các nông dân và người da đen hoặc người lai, lúc đó bị coi như những nô lệ xấu xa, Thánh nhân vỗ về giúp đỡ theo khả năng của mình và lo lắng cho họ, đến độ được quần chúng mệnh danh là Martino Bác Ái. Quả thật, nhờ lời nói, gương lành và nhân đức, vị thánh này đã lôi kéo được nhiều người theo đạo. Bây giờ người còn có thể lạ lùng hướng tâm trí ta về trời. Tiếc thay, không phải mọi người đều hiểu những của cải trên trời cho đúng mức. Không phải mọi người đều quý chuộng những của cải ấy. Tệ hơn nữa, mọi người đều bị tật xấu lôi cuốn, coi thường hoặc chán ghét, hoặc hoàn toàn sao lãng những của cải ấy. Ước chi, vì phần rỗi của họ, gương lành của Thánh Martino dạy cho nhiều người biết, thật êm ái và hạnh phúc biết bao, nếu họ bước theo vết chân của Đức Giêsu Kitô và vâng theo các giới răn của Người.
Mọi người mọi thời ở khắp muôn nơi, con xin Ngài thương tình nhìn đến biết bao nhiêu người yêu hết mất hết khả năng tìm đến với Ngài. Con xin Ngài thương tình vui an bao người xấu xố, với biết bao người thôi lỗi tìm đến với Ngài. Ngài hãy thương tình,
tình mừng kinh thánh Martino. Đây gương ngài chiếu sáng khắp chốn trần gian vì Chúa thương ngài. Con xin tạ ơn ngài, ngài giúp con hằng yêu Chúa, quyết chí yêu người yêu Chúa, tận tâm phục vụ vì Chúa quên mình. Martino như người cha nhân ái, Martino như thầy Chúa quên.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.